trí thể thao.
Chiến dịch chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã phải dừng lại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016 sau khi để thua đội tuyển Indonesia với tổng tỷ số 2 trận lượt đi và về 4-3. Không phải là lần đầu tiên, nhưng lần thất bại này của đội tuyển quốc gia mang nhiều tiếc nuối hơn cả, trong khi giữa lúc người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Đó là một đội tuyển quốc gia được giao cho nhà cầm quân nội Nguyễn Hữu Thắng với một lứa cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá là nhiều tài năng kết hợp giữa nhiều thế hệ cầu thủ. Trước khi bước vào chiến dịch chinh phục vàng ở AFF Cup 2016, đội tuyển quốc gia đã được sự chuẩn bị kỹ càng với một loạt trận thi đấu giao hữu thử nghiệm, và trong đó người hâm mộ cảm nhận các cầu thủ càng đá càng tiến bộ. Rồi chính thức bước vào giải, đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình vòng bảng đầy thuyết phục với kết quả toàn thắng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam được thấy một đội tuyển quốc gia nung nấu giấc mơ thi đấu với tinh thần quả cảm và đoàn kết, nhưng từng đó vẫn chưa đủ để giành chiến thắng trong bóng đá. Người hâm mộ dù hài lòng về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nhưng không thể không cảm thấy thất vọng về cái kết của đội tuyển Việt Nam. Trong những ngày tới, dư luận và giới chuyên môn sẽ còn mổ xẻ nhiều về thất bại này của đội tuyển quốc gia, về chuyên môn, chiến thuật hay cách dụng quân. Nhưng có một điều có thể nhận thấy ngay, đó là sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ để tạo một nền tảng vững chắc, bứt phá và để có thể làm chủ được cuộc chơi và làm chủ được chính mình. Trở lại với thất bại của đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch AFF Cup 2016, chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Trần Duy Ly. Chương trình thể thao của Đài RV xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã dừng bước ở bán kết tại AFF Cup trước đội tuyển Indonesia. Vâng, đây là một cái giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng, và đội tuyển quốc gia theo như các chuyên gia đánh giá thì chưa bao giờ được chuẩn bị kỹ càng như lần này, và hành trình vòng bảng của đội lại rất là tưng bừng. Trước hết xin hỏi ông có bất ngờ với cái thất bại vừa rồi của đội tuyển quốc gia Việt Nam không?
Bất kỳ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào đều rất là mong muốn đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu thành công ở AFF Cup. Cái kết quả của cái trận đấu bán kết nó gồm trận lượt đi tại Indonesia và trở về trên sân Mỹ Đình Hà Nội, thì chúng tôi cho rằng là việc mà Việt Nam sau khi thua Indonesia trên đất Indonesia 1-2 thì cái khả năng mà đi vào đến trận chung kết là tương đối khó, cho nên về cả hai trận thì chúng tôi nghĩ là bất ngờ. Nhưng cái diễn biến cái trận đấu của cái trận lượt về thì người Việt Nam vẫn có cái niềm tin, và thấy là bên cạnh cái bất ngờ vì đội tuyển Việt Nam không được vào vòng chung kết thì chúng tôi cũng nghĩ là nó có một cái tiếc nuối và vẫn có cái hy vọng, thì gọi là bất ngờ thì một cái điều cũng có thể gọi là bất ngờ.
Dưới góc mắt của một chuyên gia thì thưa ông, điều gì có thể lý giải cho cái thất bại này của đội tuyển bóng đá Việt Nam khi đang có rất nhiều kỳ vọng?
Chúng tôi cho rằng là khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội Nguyễn Hữu Thắng thì người hâm mộ Việt Nam trong cái lộ trình chuẩn bị cho cái AFF Cup đều rất kỳ vọng về đội tuyển Việt Nam ít nhất là vẫn có cái khả năng vào đến chung kết để gặp đội Thái Lan, như là chúng ta mong muốn, là được cái đối thủ mà mạnh nhất ở Đông Nam Á. Ta phải nhìn lại cả cái quá trình chuẩn bị thì chúng ta thấy là công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trong cái mùa giải năm nay cho AFF Cup, theo cá nhân tôi suy nghĩ thì đấy là một công tác chuẩn bị tốt, tức là lực lượng đội được chuẩn bị chu đáo, kết hợp giữa lực lượng lớn tuổi như Công Vinh, như Thành Lương, như Văn Quyết với lực lượng trẻ, trong đó có các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, kết hợp đó cũng rất hài hòa, và trên các tuyến thì đều có những lực lượng cầu thủ ưu tú của cái nền bóng đá Việt Nam, và được cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng chúng tôi cho là cũng rất thành công, là tạo ra một đoàn kết ý chí. Và chính vì thế cho nên cái thất bại này, nguyên nhân tại sao thì chúng ta cho rằng bên cạnh cái sự tiến bộ của một cái lứa cầu thủ rất nhiều triển vọng thì chúng ta vẫn còn thiếu hụt là gì? Có những cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Chúng ta thấy là thiếu kinh nghiệm của thủ môn Nguyên Mạnh hay thiếu kinh nghiệm của hậu vệ Đình Đồng hay kể cả những cái trường hợp khác nữa, thì chúng ta biết rằng bên cạnh mà cả cái lứa cầu thủ tốt thì chúng ta có những cái thiếu sót mà các nhà chuyên môn đều nhìn nhận, đó là cái hàng phòng ngự vẫn còn bộc lộ sơ hở, kể cả những cái cầu thủ mà chúng ta biết là đầy năng lực và có cái triển vọng tiến rất xa. Thí dụ như là các vị trí trung vệ, Đình Luật cũng có thể mắc sai lầm, hay là Quế Ngọc Hoài cũng mắc sai lầm khi mà vào bán kết gặp đội Indonesia, thì nó bộc lộ trong những cái trận đấu rất cam go gặp những đối thủ mà dày dạn Indonesia thì chúng ta đã không vượt qua được. Và cái điều đó chúng tôi cho cái nguyên nhân mà cơ bản, tức là cả cái đoàn xe của đội tuyển Việt Nam nó đi không hoàn hảo, bởi vì có những cái vị trí có cái outfit mà nó chưa được hoàn chỉnh trong cả đội hình đội tuyển. Cho nên đấy là một cái điều rất đáng tiếc. Cho nên là mặc dù là đội tuyển chúng ta có đội hình tốt, lực lượng trẻ, nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn có những vị trí khiếm khuyết, và cái điều đó làm cho chúng ta không thể vào chung kết được.
Dạ vâng ạ, thưa ông, có vài ý kiến ghi nhận đội tuyển quốc gia Việt Nam trong lần này thì tiến bộ, nhưng dường như cái sự tiến bộ đó chưa đủ, bởi vì mình tiến thì trong khu vực người khác cũng tiến, và cái sự tiến bộ của mình chưa đủ.
Đó cũng là một cái nhận xét mà chúng tôi cho là được nhiều người ủng hộ. Tức là cái sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam thì tất nhiên là chúng ta phải thấy là khi ở vòng bảng chúng ta thắng một cách giòn giã cả 3 trận, không kể đội Campuchia là cái đội mà tầm có thể là thấp hơn, nhưng những đối thủ tương đối là ngang tài ngang sức như Malaysia hay là như Myanmar thì chúng ta thể hiện là một cái đội có trình độ tốt hơn, chuyên môn đồng đều hơn, năng lực tốt hơn. Thì cái điều đó rõ ràng là cái sự tiến bộ mà trong đó chúng ta trẻ hóa mà vẫn đá được cái lực lượng đó thì chúng tôi nghĩ là một cái tiến bộ. Nhưng đồng thời ở đây ta muốn nói là cái lực lượng đội Indonesia thì thực ra Indonesia không phải là một đội mà ngay từ đầu thể hiện là một cái ứng cử viên vào chung kết của cái cúp AMF. Đội Indonesia với cái lực lượng kết hợp cũng phần nhiều là cầu thủ lớn tuổi hơn cầu thủ của Việt Nam, nhưng họ lại tiến bộ trong từng trận. Nếu như ở vòng bảng họ suýt nữa có thể bị loại ở cái trận đấu cuối cùng khi gặp đối thủ Việt Nam thì họ lại tỏ ra rất vững vàng và thậm chí là có bản lĩnh hơn. Và cái điều đó chúng ta thấy là cái sự tiến bộ của các nước trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta phải khẳng định đội Việt Nam vẫn chỉ duy trì ở cái cấp độ là vẫn vững vàng đều đặn nhưng vẫn bộc lộ những cái thiếu sót rất là đáng kể trong phòng ngự. Cho nên chúng tôi cho rằng là cái khu vực Đông Nam Á Việt Nam có nhiều cố gắng, đã có tiến bộ, nhưng đồng thời nếu như chúng ta chỉ vươn đến cái vị trí này thì rất khó có thể đạt được cái thành tích cao ở Đông Nam Á.
Thưa ông, sau cái thất bại này thì đa số dư luận về hâm mộ thì tỏ ra rất thất vọng và không hài lòng với cả đội tuyển. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng mà ngược lại thì các nhà quản lý, giới chuyên môn thì lại tỏ ra thông cảm với đội tuyển. Sự thông cảm này có phải nó cho thấy là vẫn còn có những kỳ vọng vào cái thế hệ cầu thủ và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng không?
Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết mình, rất tận tụy và thậm chí vượt quá 100% sức của mình trong trận hòa Indonesia. Chúng ta vẫn biết được đây là một lứa cầu thủ được đánh giá là tốt, cũng như là huấn luyện viên Hữu Thắng theo như chúng tôi suy nghĩ là cũng là huấn luyện viên mà đã rất thành công trong việc mà nắm bắt các cầu thủ đội tuyển, tuyển chọn lực lượng và tổ chức làm sao cho tất cả đội có cùng một tiếng nói chung và đã thi đấu quyết tâm nỗ lực. Cho nên là đến chính ông huấn luyện viên của đội tuyển Indonesia, ông Riddle cũng có một cái gợi ý là VFS nên mời tiếp tục huấn luyện viên Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, bởi vì đây là một huấn luyện viên có năng lực, có tài năng. Những nhà chuyên môn ở Việt Nam cũng đánh giá cao Hữu Thắng, mặc dù đây chắc chắn là một cái thất bại của đội tuyển. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã nhìn nhận là những thất bại của đội tuyển Việt Nam là Hữu Thắng với tư cách là huấn luyện viên trưởng là hoàn toàn nhận nhận là sai lầm của mình và xin lỗi người hâm mộ. Điều đó chứng tỏ là huấn luyện viên Hữu Thắng cũng rất ý thức được cái trách nhiệm của mình dẫn dắt đội tuyển. Sau khi mà kết thúc cái AMF Cup đối với Việt Nam là sau cái trận bán kết lượt về, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ họp với Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, với ban huấn luyện đội tuyển và chắc chắn là có cái việc đánh giá rút kinh nghiệm và đồng thời định hướng cho thời gian tới, tức là sau này đội tuyển Việt Nam hoặc là đội U23 Việt Nam tham gia SEA Games vào năm 2017. Chúng tôi nghĩ rằng cái đội tuyển này là đội đầy triển vọng và nhiều cầu thủ vẫn có thể tham gia được U23, tức là cái giải SEA Games của năm 2017. Thí dụ như cái lứa như là Xuân Trường, Văn Toàn, vân vân, thì tất nhiên cầu thủ đó cũng như là huấn luyện viên Hữu Thắng, theo cá nhân tôi và một số chuyên gia bóng đá ở Việt Nam đều đánh giá đây là một huấn luyện viên có năng lực, có tâm và có khả năng để có thể dẫn dắt quy tụ được đội tuyển, và chúng ta vẫn có thể có hy vọng vào cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng và những cái cầu thủ nòng cốt vừa đá trong AFF Cup vừa qua.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.